Kinh số 23 La Hầu La Sở Vấn 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú trong rừng trúc Kalanda tại thành Dương Xá. Bấy giờ La Hầu La đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào để cho ở nơi thân quá thức này của con cùng trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã mạng. Đức Phật dạy La Hầu La: Lành thay, lành thay, phải chăng ngươi hỏi Như Lai rằng biết như thế nào, thấy như thế nào để cho nơi thân có thức này của con cùng tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã mạng. La Hầu La bạch Phật rằng: Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Phật dạy La Hầu La: Lành thay, hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này La Hầu La, hãy quan sát những gì thuộc về các sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó đều chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Nên bằng tuệ bình đẳng mà quán sát như thật như vậy. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc xa, hoặc gần, tất cả những thứ đó đều chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Nên bằng tuệ bình đẳng quán sát như thật như vậy. Như vậy, này La Hầu La, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy. Người nào biết như vậy, thấy như vậy, ở nơi thức thân này, cùng ở trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài, không có kết sự trói buộc, là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng. Này La Hầu La, tỳ kheo như vậy ở nơi thức thân này, cùng trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài, không có kết sự trói buộc, là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng. Tỳ kheo đó được gọi là người đoạn ái dục, chuyển diệt các kết sử, chân chánh hiện quán mạng, đoạn tận khổ biên. La Hầu La sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 24 La Hầu La Sở Vấn 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở vườn trúc Kalanda trong thành Dương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo La Hầu La: Tỳ kheo biết như thế nào, thấy như thế nào để cho trong thân thức này của ta cùng trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các kết sự trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã mạng. La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn là chủ các pháp, là vị dẫn đường, là người che chở. Lành thay Thế Tôn, hãy vì các tỳ kheo mà diễn nói nghĩa này. Các tỳ kheo sau khi đã được nghe những lời Phật dạy sẽ hoan hỷ phụng hành. Phật bảo La Hầu La: Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. La Hầu La bạch Phật: Thưa dân, con xin dâng lời. Phật bảo La Hầu La: Hãy quán sát những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Nên dùng tuệ bình đẳng quán sát như thật, như vậy. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Nên dùng tuệ bình đẳng quán sát như thật như vậy. Tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, trong thức thân này cùng trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài, không có kết sự trói buộc là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng. Này La Hầu La, tỳ kheo như vậy, trong thức thân này cùng trong tất cả những tướng dạng thuộc cảnh giới bên ngoài, không có kết sự trói buộc là ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng. Tỳ kheo ý sẽ siêu diệt nghi tâm, xa lìa các tướng, tịch tịnh giải thoát. Đó gọi là tỳ kheo đoạn trừ ái dục, chuyển diệt các kết sử, chân chánh hiện quán mạng, đoạn tận khổ biên. La Hầu La sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: sử tăng chư số, phi ngã phi bỉ, kết phược động giao, kiếp ba sợ vấn, cùng La Hầu La, hai kinh sợ vấn. Kinh số 25, Đa Văn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo nọ đi đến chỗ Phật, làm lễ Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: như Thế Tôn nói, đa văn. Vậy thế nào là đa văn? Phật bảo tỳ kheo: lành thay, lành thay, này người muốn hỏi ta về nghĩa của đa văn phải không? Tỳ kheo bạch Phật rằng: thưa dân bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo nên biết, nếu nghe pháp mà đối với sắc phát sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thì đó gọi là đa văn. Cũng vậy, nếu nghe pháp mà đối với thọ tưởng hành thức phát sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thì gọi đó là đa văn. Này tỳ kheo, đó gọi là đa văn mà Như Lai nói. Tỳ kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, làm lễ mà lui. Kinh số 26, Thiện Thuyết Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một tỳ kheo nọ đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: như Thế Tôn nói, pháp sư. Vậy thế nào gọi là pháp sư? Phật bảo tỳ kheo: lành thay, lành thay, này người muốn biết những gì mà Như Lai đã nói về nghĩa pháp sư phải không? Tỳ kheo bạch Phật: thưa dân bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Phật bảo tỳ kheo: nếu người nào nói pháp mà đối với sắc khiến sanh ra yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thì đó gọi là pháp sư. Nếu người nào nói pháp mà đối với thọ tưởng hành thức khiến sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, thì gọi đó là pháp sư. Đó cũng gọi là những gì mà Như Lai đã nói về pháp sư. Tỳ kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. Kinh số 27, Hướng Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo nọ đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt làm lễ, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: như Đức Thế Tôn nói, pháp tùy pháp hành. Vậy thế nào là pháp tùy pháp hành? Phật bảo tỳ kheo: lành thay, lành thay, này người muốn biết pháp tùy pháp hành phải không? Tỳ kheo bạch Phật: thưa dân bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Này tỳ kheo, đối với sắc mà hướng đến yểm ly, ly dục, diệt tận, gọi đó là pháp tùy pháp hành. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà hướng đến yểm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là pháp tùy pháp hành. Tỳ kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. Kinh số 28, Niết Bàn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ có một tỳ kheo nọ đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại. Vậy thế nào là tỳ kheo chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại? Phật bảo tỳ kheo: Lành thay, lành thay, nay ngươi muốn biết về sự chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Thưa dân bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Phật bảo tỳ kheo: Đối với sắc mà sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, không khởi lên các lậu, tâm giải thoát chân chánh, đó gọi là tỳ kheo chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, không khởi lên các lậu, tâm giải thoát chân chánh, đó gọi là tỳ kheo chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại. Tỳ kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. Kinh số 29, Tam Mật Ly Đề Dẫn Thuyết Pháp Sư. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ có tỳ kheo tên là Tam Mật Ly Đề đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: Như Thế Tôn nói, thuyết pháp sư, vậy thế nào gọi là thuyết pháp sư? Phật bảo tỳ kheo: Này ngươi muốn biết về nghĩa thuyết pháp sư phải không? Tỳ kheo bạch Phật: Thưa dân bạch Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu tỳ kheo nào đối với sắc mà nói yểm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là thuyết pháp sư. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức mà nói yểm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là thuyết pháp sư. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật mà lui. Bài kệ tóm tắt: Đa văn thiện thuyết pháp, hướng pháp và niết bàn. Tam Mật Ly Đề hỏi: Thế nào thuyết pháp sư? Kinh số 30, Thâu Lũ Na 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy có con của một gia chủ tên là Thâu Lũ Na, hàng ngày du hành đến núi Kỳ Xà Quật và ghé chỗ Xá Lợi Phất. Sau khi chào đón thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên, nói với Xá Lợi Phất rằng: Có một số Sa Môn Bà La Môn đối với sắc vốn vô thường, biến dịch, không an ổn mà nói rằng: Ta hơn, ta bằng, ta kém. Tại sao số Sa Môn Bà La Môn này lại có ý tưởng như vậy mà không thấy cái chân thật? Cũng vậy, một số Sa Môn Bà La Môn đối với thọ tưởng hành thức vốn vô thường, biến dịch, không an ổn mà nói là: Ta hơn, ta bằng, ta kém. Tại sao số Sa Môn Bà La Môn này lại có ý tưởng như vậy mà không thấy cái chân thật? Có một số Sa Môn Bà La Môn đối với sắc vốn vô thường, không an ổn, biến dịch mà nói rằng: Ta hơn, ta bằng, ta kém. Vậy do quan điểm gì mà họ không thấy cái chân thật? Cũng vậy đối với thọ tưởng hành thức vốn vô thường biến dịch không an ổn mà nói rằng ta hơn, ta bằng, ta kém. Vậy do quan điểm gì mà họ không thấy cái chân thật? Này Thâu Lũ Na, ý ông thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Thâu Lũ Na, nếu là vô thường thì có phải là khổ không? Đáp là khổ. Thâu Lũ Na, nếu vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Ý ông thế nào? Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy rằng sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, ý ông thế nào? Thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Nếu là vô thường thì có phải là khổ không? Đáp là khổ. Này Thâu Lũ Na, thức nếu là vô thường là khổ thì chúng là pháp biến dịch. Ý ông thế nào? Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy rằng thức là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, nên biết rằng sắc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả những thứ sắc ý đều không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả những thứ ý không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. Này Thâu Lũ Na, đối với sắc thọ tưởng hành thức, sanh tâm yểm ly, ly dục, giải thoát tri kiến, biết rằng sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, biết không còn tái sanh đời sau nữa. Khi Xá Lợi Phất nói kinh này xong, Thâu Lũ Na, con gia chủ, xa lìa được trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ Thâu Lũ Na, con gia chủ, thấy pháp, chứng đắc pháp, không do từ ai khác. Ở trong chánh pháp được vô sở úy, từ nơi chỗ ngồi đứng dậy, trịt áo vai bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch Xá Lợi Phất rằng: Nay con đã được độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm ưu bà tắc. Từ hôm nay cho đến suốt đời con, luôn thanh tịnh quy y Tam Bảo. Thâu Lũ Na, con gia chủ, sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất dạy rồi, phấn khởi lạc mừng, làm lễ mà lui. Kinh số 31. Thâu Lũ Na 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bấy giờ Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy có con của một gia chủ tên là Thâu Lũ Na, hàng ngày du hành đến núi Kỳ Xà Quật và ghé chỗ Xá Lợi Phất. Sau khi chào đón thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên. Bấy giờ Xá Lợi Phất nói với Thâu Lũ Na: Nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà không biết như thật về sắc, không biết như thật sự tập khởi của sắc, không biết như thật sự diệt tận của sắc, không biết như thật con đường đưa đến sự diệt tận của sắc, thì Thâu Lũ Na nên biết rằng Sa Môn Bà La Môn này không thể đoạn trừ sắc. Cũng vậy, nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà không biết như thật về thọ tưởng hành thức, không biết như thật về sự tập khởi của chúng, không biết như thật về sự diệt tận của chúng, không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của chúng, thì họ không thể đoạn trừ chúng. Này Thâu Lũ Na, Sa Môn Bà La Môn nào biết như thật về sắc, biết như thật về sự tập khởi của sắc, biết như thật về sự diệt tận của sắc, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc? Thâu Lũ Na nên biết rằng Sa môn Bà La môn này có thể đoạn trừ sắc. Cũng vậy, Thâu Lũ Na, Sa môn Bà La môn nào biết như thật về thọ tưởng hành thức, biết như thật về sự tập khởi của chúng, biết như thật về sự diệt tận của chúng, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của chúng. Thâu Lũ Na nên biết rằng Sa môn Bà La môn này có thể đoạn trừ chúng. Này Thâu Lũ Na, ý ông thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Lại hỏi, nếu là vô thường thì có phải là khổ không? Đáp là khổ. Xá Lợi Phất bảo, nếu sắc là vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, cũng vậy thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Lại hỏi, nếu là vô thường thì có phải là khổ không? Đáp là khổ. Lại hỏi, nếu vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử có nên ở trong đó thấy chúng là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, nên biết sắc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả sắc không là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau, đó gọi là biết như thật. Này Thâu Lũ Na, thánh đệ tử đối với sắc nên sanh tâm yểm ly, ly dục, giải thoát, giải thoát sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Cũng vậy, thọ tưởng hành thức, quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả chúng không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau, đó gọi là biết như thật. Này Thâu Lũ Na, thánh đệ tử đối với chúng nên sanh tâm yểm ly, ly dục, giải thoát, giải thoát sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Thâu Lũ Na sau khi nghe những gì từ Xá Lợi Phất dạy rồi, phấn khởi lạc mừng, làm lễ mà lui. Kinh số 32. Thâu Lũ Na 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bấy giờ Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy có con của một gia chủ tên là Thâu Lũ Na hàng ngày du hành đến núi Kỳ Xà Quật và ghé chỗ Xá Lợi Phất. Sau khi chào đón thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên. Bấy giờ Xá Lợi Phất nói với Thâu Lũ Na: Sa môn Bà La môn nào không biết như thật về sự sắc, không biết như thật về sự tập khởi của sắc, không biết như thật về sự diệt tận của sắc, không biết như thật về vị ngọt của sắc, không biết như thật về sự tai hại của sắc, không biết như thật về sự xuất ly của sắc, vị ấy sẽ không thể siêu diệt sắc. Cũng vậy, Sa môn Bà La môn nào không biết như thật về sự thọ tưởng hành thức, không biết như thật về sự tập khởi của chúng, không biết như thật về sự diệt tận của chúng, không biết như thật về vị ngọt của chúng, không biết như thật về sự tai hại của chúng, không biết như thật về sự xuất ly của chúng, Sa môn Bà La môn này sẽ không thể siêu diệt chúng. Sa môn Bà La môn nào biết như thật về sắc, biết sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc, Sa môn Bà La môn này có thể vượt qua khỏi sắc. Cũng vậy, Sa môn Bà La môn nào biết như thật về sự thọ tưởng hành thức, về sự tập khởi của chúng, về sự diệt tận của chúng, về vị ngọt của chúng, về sự tai hại của chúng, về sự xuất ly của chúng, Sa môn Bà La môn này có thể siêu diệt khỏi chúng. Này Thâu Lũ Na, ý ông thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Vậy vô thường là khổ phải không? Đáp là khổ. Này Thâu Lũ Na, nếu sắc là vô thường, là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử ở trong đó có nên thấy có ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, ý ông thế nào? Cũng vậy, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Đáp là vô thường. Vậy vô thường là khổ phải không? Đáp là khổ. Này Thâu Lũ Na, nếu vô thường là khổ thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử ở trong đó có nên cho là có ngã, khác ngã ở trong nhau không? Đáp không. Này Thâu Lũ Na, nên biết rằng sắc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả những thứ sắc này không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau, đó gọi là biết như thật. Này Thâu Lũ Na, cũng vậy, thọ tưởng hành thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng không phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau, đó gọi là biết như thật. Này Thâu Lũ Na, thánh đệ tử đối với năm thủ uẩn này nên quán sát chân chánh là chẳng phải ngã, chẳng phải sở hữu của ngã. Quán sát chân chánh như vậy, trong thế gian không có gì để chấp thủ. Khi không có gì để chấp thủ thì sẽ không có gì để chấp trước. Khi đã không có gì để chấp trước thì sẽ tự đạt được niết bàn. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Thâu Lũ Na, con của gia chủ, sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất dạy rồi, phấn khởi lạc mừng, làm lễ mà lui. Kinh số 33, Vô Minh 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Maha Câu Hy La ở tại núi Kỳ Xà Quật. Vào buổi chiều, sau khi xả thiền xong, Tôn giả Câu Hy La đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi xuống một bên, hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: tôi có những việc muốn hỏi, nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Tôn giả Maha Câu Hy La hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: vô minh là không biết, không biết tức là vô minh. Không biết những gì? Sắc là vô thường, mà không biết như thật, sắc là vô thường. Sắc là pháp hoại diệt, mà không biết như thật, sắc là pháp hoại diệt. Sắc là pháp sanh diệt, mà không biết như thật, sắc là pháp sanh diệt. Thọ tưởng hành thức là pháp vô thường, mà không biết như thật, thọ tưởng hành thức là pháp vô thường. Thức là pháp hoại diệt, mà không biết như thật, thức là pháp hoại diệt. Thức là pháp sanh diệt, mà không biết như thật, thức là pháp sanh diệt. Này Maha Câu Hy La, đối với năm thủ uẩn này mà không thấy, không biết như thật, không hiện quán, ngu si, mờ tối, không sáng tỏ, thì gọi là vô minh. Ai thành tựu những điều này gọi là vô minh. Lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này? Tôn giả Xá Lợi Phất nói Tôn giả Maha Câu Hy La: minh là biết, biết gọi là minh. Lại hỏi: biết những gì? Đáp: sắc là vô thường, biết như thật sắc là vô thường, sắc là pháp hoại diệt, biết như thật sắc là pháp hoại diệt, sắc là pháp sanh diệt, biết như thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ tưởng hành thức là vô thường, biết như thật thọ tưởng hành thức là vô thường, thức là pháp hoại diệt, biết như thật thức là pháp hoại diệt, thức là pháp sanh diệt, biết như thật thức là pháp sanh diệt. Này tôn giả Câu Hy La, đối với năm thủ uẩn này, như thật biết, thấy, sáng tỏ, có giác, có tuệ, có hiện quán, đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi là người có minh. Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe những điều được nói, tùy hỷ lẫn nhau, rời chỗ ngồi đứng dậy, trở về chỗ ở của mình.